Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tích Dục Tập 4 14 Trả lời thư cư sĩ niệm Phật Trích lục Hôn sự của con gái ông Người nhà đã không bằng lòng Hãy nên châm chức Và hỏi con gái ông Có ý kiến quyết định hay không Nếu con gái ông có ý kiến quyết định Thì chẳng chờ ngại gì Còn như con gái ông không có ý kiến quyết định Sau này có thể vì chẳng ghét nghèo cùng Ghét bị trói buộc Lại bị những kẻ ghét nghèo chỉ bai oán thắng Chắc sẽ chẳng tốt lành gì Chẳng thể không tính sẵn điều này Trước hết hãy nên hỏi con gái ông Rồi hỏi Phật để quyết định Người thế gian tính toán cho con cái Phần nhiều đều mưu tính trên gia tài Chứ không tính trên nhân phẩm Con em nhà giàu chẳng được mấy năm Liền bị đối lạnh, chết đi Nào có hàng lượng Kẻ nghèo trắng tay, nhẵn nhồi Thành gia, lập nghiệp Được cả nước tôn sùng Há lại có hàng lượng ư Đây là nói theo giới thương nghiệp Bọn quân phiệt không tính vào đây Do ông đã nhắc đến Nên chẳng thể không bảo cùng ông Biện pháp thận trọng Còn gái ông gặp được người Thuộc gia đình tốt đẹp như vậy Thật là may mắn lớn lao Gặp năm tháng chẳng vừa ý là tại trời Nhưng thu trì là tại ta Mạng tự ta lập Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ Nhất tâm niệm Phật và niệm Quan Âm Thì không nghiệp nào chẳng tiêu Không phước nào chẳng đưa tới Đây chính là ý nghĩa lớn lao Nhân định thắng thiên vậy Nếu cô ta lười nhác biến trễ Trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý Sẽ thành ra Thiên định thắng nhân Xin hãy đem ý nghĩa Lập mạng tu thân lớn lâu này Nói với cô ta Ác cô ta sẽ rửa lòng Gột ý Dề dặt chăm chú tu trì Siêu phàm nhập thánh Hãy còn dư Huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ơ Cô con gái thứ hai Nếu chưa hứa gãi cho ai Hãy nên chọn một gia đình tin Phật Để cho cô ta được xuất gia sớm Hồng nhẹ trách nhiệm Khỏi phải lo lắng Hãy nên bảo cô ta Hiện thời lòng người chẳng được như xưa Người ta càng phú quý càng nguy hiểm Cho nên không hiểu việc Cứ muốn chọn gia đình giàu có Để mong hưởng phú quý dài lâu Tuy nhà người ta nghèo Chỉ cúc sao giữ bổn phận là được rồi Nếu thời cuộc biến động Cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm Nếu lại nhà phú quý Rất có thể Cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được Ai nấy đều có điều ưa thích Kẻ chuộng danh xuân ắt sẽ chẳng chú trọng Lợi ích thật sự Bà nội kế của ông Tuy có mấy chục năm tu trì Nhưng vẫn là một kẻ phàm tục Đối với việc sanh tử Sợ rằng càng khó khăn hơn nữa Nhưng cũng có thể có điều này Như một mũi kim đâm vào đến đầu người niệm Phật Cần phải buông xuống hoàn toàn sự ham chuộng thể diện tốt đẹp Thì mới là người thật sự niệm Phật Quan cũng chẳng phải là bậc thánh nhân Có đủ thần thông Chỉ có thể chí thành hồi hướng cho cụ Chẳng thể làm cho cụ quyết định được vãng sanh Bà nội kế của ông hành trì đã quy về thuần nhất Nhưng trong lúc ấy nói đến sự lợi ích cầu sanh Tây Phương Thì cụ vẫn hơi hầm hồ Càng khó vãng sanh Do có chút phước tu hành Chắc chắn đời sau bị phước làm mê Sẽ rộng tạo ác nghiệp Đã tạo ác nghiệp Chắc chắn bị đọa mãi trong Tam đồ ác đạo Biết sự lợi hại này rồi Hãy chớ si tâm vọng tưởng Luyến tiếc trần cảnh thế gian Chẳng nguyện vãng sanh Cụ thành tựu được sự vãng sanh Sẽ có lợi ích rất lớn cho ông và quyến thuộc Cư sĩ Chi Liên đã ngoài 70 tuổi Tháng ngày không còn mấy Hãy nên khuyên cụ chuyên tâm Dốc chí cầu được vãng sanh Muôn phần chẳng được có chút ý niệm Cầu phước báo nhân thiên trong đời sau Ngõ hầu cụ quyết định được vãng sanh Thêm nữa lúc cụ lâm chung Càng phải khéo giúp đỡ giữ gìn Đừng để vì không khéo lo liệu Mà cụ bị phá hoại tình niệm Sự mất mát sẽ chẳng nhỏ nhoi đâu Thành tựu một người vãng sanh Tây Phương Chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật Vốn có thể vãng sanh nhưng vì chẳng khéo lo liệu, đến nỗi do bị đau đớn sân tâm nổi lên, hoặc vì đau thương mà dễ tâm yêu mến. Tâm sân hay tâm ái vừa khởi lên, tịnh niệm liền bị vấn đục, dao động, chuyện mong cầu vãng sanh kể như khỏi tính nữa. Từ công đức thành tựu một người vãng sanh mà nghĩ đến lỗi phá hoại sự vãng sanh của người khác, thật đáng sợ hãi lớn lao. Mạng sống của con người trong thế gian chớp mắt đã qua, một hơi thở ra không hít vào được nữa, chẳng biết lại đi về đâu. Nếu chẳng biết chắc chắn một pháp tịnh độ, thật đáng sợ hãi đến cùng cực. Ông Tạo Tung Kiều kể, cha ông ta đi học, một bạn học là con nhà phú ông hết sức đần độn, thầy giáo dạy cho hắn, hắn còn chưa hiểu. Cha ông Tào vừa nghe liền thuộc được ngay. Gã con phú ông ấy chết sớm, về sau thấy hắn đến nhà ông Tào, rồi chợt chẳng thấy nữa. Tào Tung Kiều bèn sinh được một gái, nay đã 31 tuổi, cực thông minh, học hành hoàn toàn chẳng phải tốn công. Thoạt đầu là con trai phú ông, đời sau làm cháu nội gái của người bạn học. Con người luân hồi thật đáng sợ thay. Đây chỉ là thay đổi hình tướng nam nữ, chưa kể biến đổi toàn thể, thì trong 10 người đã hết tâm chính, buồn thay. Tu hành chẳng si ngốc, quyết khó thể thành tựu. Chú thích: ở đây không có nghĩa là người cu si đần độn mới tu hành được. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chân như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thoái thác được, hãy nên bình tâm, hòa khí, suy xét cẩn thận. Đây chính là xét lời nói, xem vẻ mặt hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thanh lương. Trong lúc cuộc đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi, nếu chẳng chịu chích lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết bèn muốn học giáo. Suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi quan, quan sẽ bảo đây chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu một chữ không biết kia còn được vãng sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia thông tông thông giáo sâu xa vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó vì đạo giữ tinh hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mất các nỗi họa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời chớ nên nói, còn đứa đã hiểu chuyện đời nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa hết 9 đứa phạm phải tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy cha mẹ chỉ lo về tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này, nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thực sự, đáng thăng thay. Trong thư gửi lại lần trước, ông nói ngày tháng dương lịch khác với âm lịch, nên theo loại nào? Chưa chắc âm lịch đã hoàn toàn biến mất. Dẫu hoàn toàn biến mất, nhưng trong dương lịch lại có ghi ngày mùng 1, ngày rằm của âm lịch, thì vẫn có thể suy ra biết ngày tháng được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, thì chỉ dùng cái tâm tiết dục căn cứ theo dương lịch mà thực hành, cũng vẫn được lợi ích do bảo vệ thân thể. Bất quá ngày tốt xấu can chi của mỗi ngày chẳng thể dễ gì biết được. 15. Thư gửi nữ sĩ Hoàng Châu Phước Thuần. Thời cuộc chẳng yên, cha bà trở lại liền nhanh chóng đưa bà về nhà. Chớ học theo kẻ si, cho là cha bà chẳng có lòng yêu thương bà. Phải biết đấy là lòng yêu thương bà thật sự. Hơn nữa là do tôi dạy ông ta làm như thế, bà phải khéo hiểu ý tôi. Bà là một phụ nữ do muốn học theo một trường phái văn chương nào đó, bèn muốn bái một đại văn gia làm thầy ư. Tôi dạy bà một cách giản tiện nhất. Mỗi ngày bà chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm, cầu Phật Bồ Tát gia bị cho bà nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Nếu được như thế thì vừa đọc sách của cổ nhân liền hiểu đạo lý, hiểu cách viết văn. Do vậy chẳng cần phải bãi sứ học văn nữa. Hết thảy kinh, hết thảy sách đều là văn chương. Nếu tâm địa mở mang, lo chi chẳng biết cách viết văn. Tâm địa chẳng mở mang, dù có học cũng chẳng có thành tựu lớn lao. Bà chí thành thì chẳng những thông thạo văn chương mà còn có thể sinh con. Vì sao vậy? Nữ nhân xem có con là điều vinh hạnh. Tuy chồng bà ăn ở có tình có nghĩa, không để ý đến chuyện có con hay không, rốt cuộc vẫn chân bằng có con, hồng thỏa mãn ý nguyện cưới vợ. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có người nữ ví như muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát bèn sinh con trai phước đức trí huệ. Không bao lâu nữa tôi sẽ chết. Do bà vừa là đồ đệ vừa là đồ tôn của tôi, nên tính toán cho bà tôi điều tính trên đại thể. Bà phải khéo hiểu ý tôi, tự nhiên bà sẽ dùng được cả đời vẫn chẳng hết. 16. Thư gửi nữ sĩ Châu Phước Uyên. Con người sống trong thế gian, cha mẹ, thọ mạng, tướng mạo, học vấn, chồng vợ, con cái đều do nghiệp đã tạo trong đời trước chiêu cảm. Nếu có đại công đức, đời này sẽ hơn gấp bội so với đời trước. Nếu có tội lỗi lớn, sẽ kém hơn đời trước bội phần. Do vậy phải xúc sáng tu trì để bù đắp nghiệp trước. Bà muốn có một người chồng tốt, có học vấn, có tài năng, có phong thái đạo đức, thì sợ rằng đời trước bà chưa phung bồi được phước ấy, nên tấm lòng si dại của bà chưa thể thỏa mãn được đâu. Kinh Lăng Nghiêm nói, cái niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cầu vợ được vợ, cầu con được con. Cầu vợ nếu Bồ Tát nghĩ là cầu Bồ Tát gia bị để được vợ hiền, có trí huệ phước đức. Bà cầu chồng cũng vậy thôi, dốc hết sức niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ được mãn nguyện. Nếu không, dù lấy được người chồng tốt, có thể ông ta lại đổng mạng, lắm bệnh, gặp họa hoạn, vân vân. Huống chi chưa chắc đã lấy được người chồng tốt đó ư? Bà cho nên cậy xinh đẹp rồi khởi tâm kiêu ngạo, chẳng dứt được cái tâm ấy sẽ khó thể được phước. Bà nghe kỹ lời tôi sẽ được thọ dụng vượt xa hương phước đã vun bồi trong đời trước nhiều lần lắm. 17. Thư gửi cư sĩ Châu Pháp Lợi, ba lá thư. Lá thư số 1. Xem thư ông, những gì ông nói đều chỉ là do bày trò đùa bẩn, hoàn toàn chẳng phải do từng trải thực hành mà có. Thời cuộc hiện tại không tốt, thương nghiệp suy kém, do chẳng thể kiếm tiền nhiều, ông bèn chẳng muốn buôn bán, lại muốn theo đuổi nghề nho. Nhưng trong thương trường bẩn thỉu bừa bãi, chẳng nên dấn mình vào sóng gió để bị chìm đắm. Nho và thương nghiệp xét chung giống như nhau, con buôn kéo bẩn bừa bãi người ta dễ biết, chứ nhà nho xấu xa bừa bãi vẫn được người khác ngưỡng mộ. Nếu ông không có chi kiến lỗi lạc, ắt sẽ bị hãm vào chỗ nước xoáy ấy. Ông chỉ học được thói ăn nói lớn lối, chẳng biết đạo nghiêu thuấn là hiếu để mà thôi. Đạo của quân tử nằm trong vòng con cái, bầy tôi, em, bè bạn. Thấu hiểu cùng tận lý của sự vật trong thiên hạ thì tuy là bậc thánh nhân vẫn chưa chắc đã làm được. Nhưng trừ khử được món vật tư dục trong tâm của chính mình thì xử lý của mọi sự vật trong thiên hạ sẽ đều thấu hiểu cùng tận. Tư dục trong tâm nêu lên những thứ nặng nề nhất thì chính là tham sân si, tài, sắc, của cải, thanh danh, quyền thế, địa vị. Hễ có điều gì ham muốn đều là tư dục cả. Nghe như bọn lý học nói lý trái lẽ là vì tư dục quá lớn vậy. Lúc này đất nước lắm tai nạn, nhân dân thống khổ đều là vì bọn lý học phá nhân quả nên thai nghén thành hình, chẳng thể không biết. Thánh nhân dạy người phương pháp, cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chính là dạy con người tu dưỡng từ gần đến xa, từ thân đến sơ, sao cho tư dục trong lòng người bị trừ khử, thì lương tri sẵn có sẽ tự phát hiện. Từ đấy, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị nước, bình thiên hạ, hả có phải thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ rồi mới có thể thành ý chánh tâm ư? Nếu nói như vậy thì kẻ chẳng đọc tròn khắp hết thảy các sách thế gian và suốt thế gian, chẳng đi khắp các nước, sẽ chẳng có hy vọng thành ý chánh tâm hay sao? Phải biết trừ khử tư dục để thấu tỏ lương tri hồng thành ý chánh tâm thì người tuy chẳng biết một chữ vẫn có thể làm được. Nếu do thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ để cầu đặt đến tột cùng, dù có là thánh nhân vẫn chẳng thể làm được. Ông chẳng biết Châu Hy hiểu sai chữ Phật và chữ cách nên bán Phật, phá nhân quả luân hồi, lại còn ăn trộm cách tham cứu của Thiền Tông để tự khoe tài. Vì thế nói một mai bừng tỏ liền thông suốt. Nếu ông nghĩ giải thích chữ cách Phật theo kiểu của họ Châu là đúng, thì dẫu ông cách suốt cả đời vẫn chẳng đặt đến chỗ cùng tận, nói gì đến chuyện bừng tỏ thông suốt. Lời bàn luận dài dòng lần này quan hệ rất lớn. Do vậy tôi khuyên ông cũng nên đưa cho cha ông đọc thư này. Còn chuyện ông theo đuổi nghề buôn bán hay nghề nho, ông hãy tự suy xét. Nếu đọc đến phần nói về căn bệnh của ông trong đoạn thư trước chẳng sinh lòng cảm kích, trái lại sinh ra phiền não, thì ông làm thương nhân cũng sẽ là ngụy thương, làm nhà nho cũng là ngụy nho. Theo đuổi việc dạy dỗ người khác mà lìa khỏi luân thường nhân quả thì cũng chỉ rước vào tình cảnh thật sự là tự lầm đầm người mà thôi. Sợ ông còn mơ màng chẳng thấy được điều này nên phải nói sẵn. Nếu không tin tưởng chẳng ngại gì giữ lại thứ này để sau này làm gương nhằm biện định thành hay bại, do tuân theo hay chống trái. Quốc học chuyên tu quán ở Vô Tích do Quan Hạng Lâm đời Thanh trước kia là Đường Văn Trị sáng lập. Ông này hai mắt không thấy đường, bộ Thập Tâm Kinh độc bản do ông ta chú giải. Ông thi tịnh chi bỏ ra mấy vạn đồng khắc vắng in được 200 bộ, cậy quan viết lời tựa. Nhưng đó quan xin gửi cho ông một bộ, một bộ gồm hơn 80 cuốn, không gắn giấy đánh dấu, không in phần thư căn. Hơn 80 cuốn sách ấy làm sao có thể kiểm nghiệm cho được? Do vậy biết họ chỉ tuân theo lối cổ, chẳng biết làm lợi cho người khác. Quan bận biểu lắm việc, chẳng thế nào đọc hết được. Dở xem đại lược, thấy ông ta chỉ ra những thiên, thuấn điển, thái giáp, hàm hồ nhất đức, thuyết mạng vân vân trong kinh thư đều là ngụy tạo. Đối với thiên, hàm hồ nhất đức đều lấy những sách đã dẫn trên đây để làm chứng. Chẳng nghĩ kẻ ngụy tạo có thể dẫn những đoạn kinh văn thuộc phần sau thiên hàm hồ nhất đức. Há những người viết ra những sách ấy chẳng được trích dẫn phần trước của thiên hàm hộ nhất đức ư? Do vậy quan sợ quá, sau này gặp ông thi tịnh chi cho biết ông Đường muốn làm bậc cao nhân đệ nhất từ ngàn xưa tới nay, bèn làm ra vẻ lập dị hồng lưu danh cho đời sau, đến nỗi mắt của chính mình không thấy được ánh sáng mặt trời nữa, chẳng đáng buồn ư? Lá thư số 2. Hôm trước đã nhận được thư của ông Đủ Cả. Ông đã lấy vợ, phải thường mang ý niệm làm vui lòng cha mẹ. Vợ chồng kính trọng lẫn nhau, trở nên vì hiềm khích nhỏ nhặt mà đến nỗi vợ chồng chẳng hòa thuận, khiến cho cha mẹ đau lòng. Sách Trung Dung nói, vợ con vui vẻ, hòa hợp như khẩy đằng sắt đằng cầm, anh em hòa thuận vừa yên vừa vui, cửa nhà yên ổn vợ con vui vầy. Khổng Tử nói, phụ mẫu kỳ thuận hí hồ, chính là nói vợ chồng anh em hòa thuận thì lòng cha mẹ vui sướng vậy. Nay làm phận con, không lâu sau sẽ làm cha kẻ khác. Nếu chẳng thực hành đạo khiến cho cha mẹ vui sướng, ắt sẽ sanh con ngỗ nghịch bất hiếu. Ví như nước nhỏ giọt ở mái hiên, từng giọt giống hệt như nhau. Quan già rồi chẳng thể thường răn dạy ông, ông chịu nỗ lực chọn hết đạo làm con, ắt sẽ có thể dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai vãng sanh Tây phương. Đấy chính là pháp lợi ông sẽ đạt được. Vợ ông có pháp danh là pháp ích, chịu hành theo pháp sẽ đạt được lợi ích chân thật. Bệnh cùi là căn bệnh chẳng dễ gì trị được. Năm ngoái do ông Bành Tánh Tồn đi phát chẩn, tìm ra được cách trị, nay gửi cho ông phương thuốc ấy, tức là bài thuốc trị bệnh cùi ở sau cuốn Sơ Cơ Tiên Đạo, có nghĩa là hướng dẫn cho người sơ cơ. Mong hãy lưu hành rộng khắp. Nếu quý địa cũng có căn bệnh này thì chẳng ngại gì đề xướng loại ngao cao này cho mọi người. Lá thư số 3. Ở ngân hàng trong hết thảy mọi lúc, ông phải chú tâm cẩn thận, đừng học thói ăn nói lớn lối, chẳng tích cực dốc lòng vào mọi chuyện nhỏ nhặt. Phải biết thái độ ấy là thái độ của kẻ bại hoại, bởi chưa làm chuyện lớn đã coi thường chuyện nhỏ, tưởng mình tài năng lớn lao, cớ gì phải ràng buộc bởi chuyện này. Phải biết đấy là mầm mống của phường hạ lưu, dối mình lừa người. Phàm người làm việc lớn quyết chẳng chịu khinh thường chuyện nhỏ, phàm ai khinh thường chuyện nhỏ chắc chắn chẳng thể đảm nhiệm chuyện lớn. Vì sao biết vậy? Do quân tử hành sự đúng với địa vị. Ông thuộc địa vị làm chuyện nhỏ, nhưng chẳng chịu chọn hết chức trách và bổn phận, cho rằng ta cần gì phải dụng tâm nơi chuyện này, thì khi được làm chuyện lớn, kiêu căng, phóng túng, buông lung sẽ dấy lên. Ấy là vì cội rễ chưa lập, do đâu mà cành nhánh tươi tốt tỏa rộng cho được. Ví như một người có chút tài mọn, cũng có đôi chút tu trì, trong tâm bèn cảm thấy ta rất cao minh, tu trì dữ lắm. Do đó cái tâm ngạo nghễ ngã mạn sẽ chiêu khởi những oán gió đối đầu, từng bị ta hãm hại trong đời trước nhập vào thân tâm hiện thời, đến nỗi tài chẳng thành gì, tu chẳng ra chi. Nếu kẻ ấy khiêm cung hiếu thuận, do sức tu trì ấy sẽ tiêu diệt được tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, mai sau lâm chung sẽ vãng sanh Tây phương, được lợi ích thật sự là siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ tự lầm lạc ngạo nghễ, lợi hại nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Chuyện này đương nhiên ông phải biết, ngõ hầu dùng điều này làm hướng dẫn cho tương lai của ông vậy. 18. Thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương. Hôm nay đặt pháp danh dùng một lá thư trả lời khắp để khai thị. Gửi thư xong đọc lại thư ông, biết ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư trả lời khắp mà sinh lòng tính chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức là ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng, tức là thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai, tức là nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý căn, thiệt căn, nhĩ căn, ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát. Đó gọi là nhiếp tròn sáu căn. Nhiếp tròn sáu căn để niệm, tuy chẳng thấy hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm. Vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội, Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. hết thảy cảnh duyên đều chẳng thấy được. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn địa niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, chẳng cần phải quán tâm, mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi mất bệnh tâm họa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp chọn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thường trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp chọn chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một, so với tu nhượng pháp quán khác là ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên giết ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu. Thanh tâm quả dục có nghĩa là tấm lòng trong sạch, ít hạ muốn. Cưới vợ chủ yếu để sinh con. Người đời thường thường có chuyện ân ái như chuyện ăn cơm uống trà thường ngày trong nhà, mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn khiến cho tính mạng nguy ngập mấy lần, hãy nên đoạn dục 1-2 năm để sanh được con. Đợi cho kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai. Từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sinh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh. Lại cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không vẫn là kẻ tội nhân nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liễu sanh Phật tử siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? 19. Lời tựa tới bản hai thiên sách Đạt Sanh và Phước Ấu. Kẻ khéo trị bệnh sẽ trị từ lúc bệnh chưa phát, sẽ được lợi ích sâu xa mà chẳng tốn kém. Vì thế nói, đặt đến yên ổn khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy. Như vậy là đã không có cái gọi là bệnh thì đâu cần phải trị nữa. Tuy nhiên, người làm được như vậy có mấy ai? Con người sống trong thế gian chỉ có sống và chết là quan trọng nhất. Nếu chẳng hiểu thấu đạo ấy thì khi sinh nở rất có thể mẹ lẫn con cùng chết. Dẫu cho chẳng chết chắc cũng oan uổng chịu đủ mọi thống khổ, trong khi chết chắc vạn phần mới lại được sống, thật đáng thương xót quá. Cư sĩ Cức Trai đặc biệt soạn ra Đạt Sanh Thiên để chỉ rõ sản nặng trong thế gian, phần nhiều do tưởng lầm những cơn đau bụng quặn lên là vì sắp sanh, đến nỗi sinh ra đủ mọi hiếm nạn như sinh ngang, sinh ngược, vân vân. Đấy là một điều quan hệ lớn lao khi sinh nở. Lại nói, dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế, tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiền sách ấy ghi, hễ vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đó là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niệm. Nói chung, trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy thì do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu động thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy thì bọc thai sẽ dày, khó sanh. Phải biết lửa dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất chưa bận lắng đồng. Hơn nữa, những đứa nhỏ thân có chất nhơ màu trắng, đậu mùa, ghẻ chốc, khó chữa lành được đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đấy chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Nếu biết mối quan hệ giữa chuyện thọ thai và sinh nở thì hệ sinh nở chẳng bị các nguy cơ sảy thai hay khó sanh, mà con cái sinh ra đều có thể chất mũm mịn, tánh tình dịu dàng hiền lành, đã ít bị lên sởi, lên đầu vân vân, lại sống lâu mạnh khỏe. Nếu có người sẵn biết những nghĩa này, thân tâm ắt sẽ yên vui, con cháu hiền thiện, gia tộc tiếng tâm rạng rỡ, hữu ích cho xã hội. Đấy gọi là trị bệnh phải trị từ lúc chưa có bệnh, mà cũng bao gồm những lợi ích thụ thắng như đạt đến yên ổn từ lúc chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy ngập. Vì thế nói rằng cuốn sách này cũng quan trọng lắm. Ông Trương Thiện Chân ở Duy Dương, do mẹ là phu nhân họ Lưu qua đời lúc tuổi còn rất bé, chưa thể phụng dưỡng Ngọc Bùi trong thuở sanh tiền. Muốn vì báo đáp mẹ sẽ khiến cho hết thảy những người làm mẹ, những kẻ làm con đều được hưởng thụ lợi ích yên vui trường thọ, bèn phát tâm ứng hành 40,000 cuốn sách này để tặng hết thảy những ai hữu duyên, khiến cho họ đều biết cách trị bệnh từ lúc chưa bệnh và cách trị khi đang bị bệnh, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị đau khổ trong khi sinh nở và mang nỗi lo sinh con nhưng chẳng nuôi lớn được. Hơn nữa, từ xưa đến nay, những đứa mắc chứng kinh phong lâu ngày, 10 đứa hết 9 bị chết rất nguy hiểm. Nhưng y theo thiên sách Phước Ấu do tiên sinh Trang Nhất Quỳ biên soạn để trị, thì 10 đứa sống được cả 10. Quả thật là cuốn sách quan trọng nhất về bệnh tật trẻ nhỏ, nên cũng in kèm vào cuối sách để được lưu truyền rộng rãi. Nhân đấy bèn cho đánh máy thành 4 bản, để những người sau này muốn tạo phước lợi cho người khác sẽ ấn loát thuận tiện. Hơn nữa, cái nhân gần của tai biến khi sinh nở đã được trình bày như trên rồi. Nếu bàn về cái nhân xa, thì phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước hay đời này chiêu cảm. Nếu con gái từ lúc thô ấu thường niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, sẽ tự tiêu trừ được sát nghiệp trong đời trước và đời này. Hễ sát nghiệp tiêu thì sanh nở sẽ chẳng bị oán gia gây chứng ngại, chẳng sanh được. Đấy cũng là một cách trì sẵn trước khi chưa bệnh. Hoặc nếu có kẻ chưa được nghe Phật Pháp, nhưng tới lúc sanh nở, nếu chẳng sanh được ngay, hãy nên dạy sáng phụ và những kẻ thân thuộc chăm sóc bên cạnh, đều dùng tâm chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những oán gia đời trước gây chứng ngại khiến cho sản phụ chẳng thể sanh, vừa được nghe danh hiệu Bồ Tát sẽ do oai đức thần lực của Bồ Tát mà liền tránh xa, chẳng dám khuấy rối nữa. Có kẻ nói đang sanh nở lõ lồ bất tịnh, niệm danh hiệu Bồ Tát chắc sẽ mắc tội khinh nhờn. Đấy chính là đem tình kiến phàm phu để lầm lạc suy lường tâm hạnh của Bồ Tát. Chẳng biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể đem lúc bình thường tròn chẳng bị bệnh khổ để bàn luận. Ví như con cái té vào lửa nước gọi cha mẹ cầu cứu, cha mẹ nghe được liền đến cứu ngay, tròn chẳng vì đứa con áo mũ không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ mà chẳng chịu cứu giúp. Một đệ tử của tôi mấy năm trước ở Tứ Xuyên đến nhà một người bạn, nghe người vợ bạn kêu gào rất thương tâm, nhân đó hỏi thăm duyên cớ. Người bạn đáp vợ đã 2 ngày không sanh con ra được, sợ chẳng giữ được tánh mạng. Ông ta nói hãy gấp bảo sáng phụ niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, còn ông ở ngoài giếng trời đốt hương quỳ niệm, đảm bảo sẽ sanh ngay. Chú thích: giếng trời là khoảng sân trống, bốn phía là nhà xây bọc kính. Mục đích của thiên tịnh trong những khu cao ốc là vừa để làm sân chung, vừa để giúp khí trời được lưu thông, tạo sự thoáng mát cho toàn bộ khu cao ốc. Người ấy liền nói với vợ, lại còn tự niệm, chẳng mấy chốc liền sanh ra đứa nhỏ mà người vợ vẫn chưa hay, đến khi nghe con khóc mới biết đã sanh rồi. Người vợ kể, khi trước lúc sắp sanh, thấy một người dùng vải chèn kín phần dưới thân thể nên sanh không được. Đến khi niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy vải bị tuột ra, nên sanh rồi mà vẫn không biết, nghe con khóc mới biết là con đã sanh. Cổ Như nói, chết sống cùng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư. Pháp môn Tịnh Độ đặc biệt lập ra cho lúc chết và sau khi chết đi, thần hồn sẽ siêu sanh Tịnh Độ. Sách này lập ra cho khi sắp sanh và những cách bảo vệ, che chở sau khi đã sanh. Nguyện khắp những bậc nhân từ, quân tử lần lượt lưu truyền, ngõ hầu nhà nào cũng có một bản, cùng nhau dốc sức vun bồi đức, tiết dục, thì những điều đã được nói trong sách này sẽ đều chẳng cần đến nữa. Và ý niệm của tiền nhân lưu thông và ông Thiện Chân in tặng, cũng như ý Bất Huệ trình bày hai mối quan hệ mới chọn, chẳng còn tiếc nuối nữa. 20. Sớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con. Ngưỡng vọng Quán Âm Đại Sĩ thệ nguyện sâu xa, mênh mông, bình đẳng nhiếp thọ, pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi thiện căn, chưa được độ thoát, sẽ liền gieo thiện căn, liền chín mùi thiện căn, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Ấy là vì đại sĩ vô tâm dùng tâm của chúng sanh để làm tâm, đại sĩ vô niệm dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, như vần trăng vần vật in bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh xôi, khắp các cõi nước nhiều như bụi trần cảm, thì Ngài sẽ ứng trong khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được tội ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử và vợ là đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thường cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, chọn chẳng ngưng dứt. Ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai nếu nó nghèo cùng thì sẽ riêng mình nó thiện hồng sướng xuất, hướng dẫn một lần. Hễ hiến đạt thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, đẩy lùi con sóng cuồng nghiêng ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiến khởi. Thứ nhất là giữ thân tiết dục, thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức, thứ ba là khéo dạy từ lúc còn nằm trong thai và khi còn thơ ấu, gắng sức hành ba điều này để mong khối phụ tấm lòng từ mênh mông của đại sĩ. Lại mong hết thảy động nhân trong ngoài bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện tâm, đều sanh con phước đức trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân che khắp chư điều, coi nước láng giềng như chân tay, xem thiên hạ như một nhà, duy trì lẫn nhau, chẳng xâm lăng ngược đãi nhau. Để mong trên là an ủi được ơn lớn mênh mông của cha trời mẹ đất, dưới xứng danh con người cùng với trời đất xưng là tam tài, chuyển đại loạn thành đại trị, khắp nơi cùng vui sướng. Sự giáo hóa của Đức Phật được tỏ suốt hai nơi, muôn nước đều yên ổn. Kính nguyện Bồ Tát Phổ Thí Sự không sợ hãi, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cho con được mãn nguyện. Ngày, tháng, năm, đệ tử chăm lại trình lên ba điều trọng yếu để cầu con. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi thiên thiên. Thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức để lập nền phước. Thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Ba chuyện trọng yếu này phải chú tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng chí thành lễ niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài ban cho đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân vậy. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên. Nếu chẳng tiết dục thì tinh khí bạc nhược, ắt khó thọ thai được. Dẫu có thọ thai, ắt khó thành người. Dẫu được thành người, nhưng vì tiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bế bớt. Đã không có thân lực mạnh mẽ, dũng mãnh, khỏe khoắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh, mẫn tiệp, nhớ dai, chưa già đã suy, chẳng làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có hóa nguyện, thì thật ra người cầu con cũng đã phụ ơn Bồ Tát rất sâu vậy. Thứ hai, giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước. Muốn sinh được đứa con phước đức, trí huệ, trạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người bề trên, đối đãi tốt đẹp với quyến thuộc, thương xót giúp đỡ tôi tớ. Đấy là những điều phải làm trong gia đình. Còn đối với xóm giềng, bạn bè, đều phải nên hòa mục khuyên dạy, khiến cho người già khéo dạy con cái, trẻ nhỏ khéo phụng sự cha mẹ. Người bề trên thường dùng những thuyết giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, để cần thiết diện nói với khắp mọi người cùng hàng, khiến họ bồi đắp cá nhân xuất thế thù thắng, điều thành dân lành giữ đạo. Người làm được như thế thì nhất cử nhất động đều có ích cho mình lẫn người. Mỗi lời nói, mỗi hành vi đều đáng làm khuôn phép. Đứa con sinh ra ắt sẽ siêu quần bạc tụy, có thành tựu lớn lao. Cố nhiên Bồ Tát khiến cho con người được mãn nguyện, mà con người cũng an ủi tấm lòng Bồ Tát vậy. Thứ ba, khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Những bậc thánh nhân thuở trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành, huống chi phàm nhân. Nếu người cậu con chịu dùng cách thai giáo, đứa con nhất định hiền thiện. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành thanh tịnh, lời lẽ phải trung hậu hòa bình, cư xử phải hiếu hữu cung kính hòa thuận, đi đứng nằm ngồi thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải lắng tai nghe. Hễ nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ tề chỉnh, rửa tay, xúc miệng sạch sẽ, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội xúc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ và lúc ngủ nghỉ, hãy đều nên niệm thầm. Công đức niệm thầm giống hệt niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sinh nở chớ nên niệm thầm, vì lúc sinh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu ngậm miệng niệm, ắt sẽ bị bệnh tắc khí. Sản phụ tự niệm, gia quyến đều chờ niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sinh nở. Nếu có thể cẩn thận thân miệng ý như thế, kiên thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sinh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng, lợi người lợi vật ắt tốt lành, hại người hại vật ắt tiêu vong. Phải biết lợi người lợi vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói làm người ắt phải tuân hành tám đức, hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không, tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cầm thú vậy. Chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi, cuồng ngạo, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được giẫm đạp trùng kiến, giấy có chữ, ngũ cốc, đồ vật. Cử động hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người, đến vật. Ngoài ra, hãy nên dạy nó thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Tập quen từ thơ ấu, lớn lên sẽ là người thuần thành, chuyên dốc, chẳng đến nỗi tự kiêu khinh người, thành phương cuồng vọng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nữa. Là vì lẽ này, đức cao đẹp ấy có thể nối gót ba bà Thái đời Châu, Ngõ Hầu chẳng phụ danh xưng Thái Thái. Nguyện những người cầu con hãy nên lấy những điều trên đây làm khuôn phép, thì nước nhà sẽ may mắn lắm thay. Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại. Phạm người cầu con thì vợ chồng phải ước định đoạn dục nửa năm để bồi đắp tiên thiên cho đứa con. Đợi khi người vợ sạch kinh nguyệt bèn chung đụng, ắt sẽ thọ thai. Chưa sạch kinh nguyệt trở nên ân ái, ân ái ắt sẽ bị bật kinh, gây ra bệnh bạch đới rất nguy hiểm. Lại phải nhằm ngày lành tháng tốt, khí trời trong trẻo, lúc mưa to gió lớn, sấm chớp sét lòa, phải hết sức kiên kỵ. Thiên sách nguyệt lệnh sách lệ ký có chép: quý xuân tiên lôi tam nhật, tù nhân dưới mộc đạt tuần phu đạo lộ. Viết: lội tương phất thanh, hừ bất giới kỳ dung chỉ giả, sanh tử bất bị tất hậu hung tai. Có nghĩa là cuối xuân trước khi sấm động ba ngày, viên quan truyền lệnh dùng đinh gỗ đi khắp nẻo đường truyền lệnh, sắp có sấm động, kẻ nào chẳng kiên ăn nằm thì sinh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm. Bậc vua thánh thời cổ đâu đâu nghĩ đến cuộc sống người dân, đặc biệt phái quan đi tuyên bố lệnh ấy, lại còn cho chép vào kinh điển, chẳng phải là tấm lòng của trời đất cha mẹ ư? Tù nhân là ông quan tuyên bố mệnh lệnh, mục đạt chính là cây linh rung linh cho dân chúng đều nghe thấy. Tuần là đi, đạo lộ bao gồm đường nẻo trong thành thị và làng quê. Dung chỉ là ăn nằm, bất bị là ngũ quan tứ chi không trọn vẹn hoặc sanh ra quái vật. Hung tai là vợ chồng hoặc bị bệnh ngặt hoặc bị tử vong. Đã cứng thai rồi vĩnh viễn thôi ăn nằm thì chắc chắn sanh được đứa con thân tâm mạnh khỏe, phước thọ sâu dày. Có thai rồi chung đụng một lần thì thai bị chúng độc một lần, lớp bọc thai nhi dày thêm một lần, sáng nặng tăng thêm một tầng. Nếu có thai lâu ngày rồi giao phối, có thể bị sảy thai hoặc gây tổn thương cho thai. Những điều này là do cư sĩ Trương Đức Điền ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang nghĩ thương cho thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, nên vào mùa thu năm ngoái bèn gửi thơ xin quan viết bài sớ lễ niệm Quán Âm cầu con, và nói lên cách giữ gìn thân thể, tích đức, dạy dỗ khéo léo, vân vân, để mong sinh ra những đứa con đều là hiền thiện. Ngõ hầu đất nước dần dần đặt đến thái bình. Quá nhiều lần nại cớ già cả để từ chối, ông ta vẫn nhiều lần khấn cầu, khó lòng khước từ mãi. Bèn soạn bài sớ đơn giản cùng với ba điều trọng yếu cho xong trách nhiệm. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 4.